我这个解法员呢所说的话我们先说明白，不一定每一个人都愿意听。
Trước tôi xin nói rõ là những lời tôi nói trong buổi kết pháp duyên này không nhất định là mỗi người đều muốn nghe.
可是啊，其中也有啊，需要我讲话，他能改过迁善的。
Nhưng trong số đó cũng có người muốn lắng nghe lời tôi nói để tự mình sửa đổi các tật xấu hầu trở thành người hoàn thiện. Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, giai đoạn ở Trung Quốc. Nguyên bản Tuyên Hóa Thượng Nhân Sự Tích Trung Quốc Thiên.
The Life of Venerable Master Hua in China.
Xuất bản Tổng hội Phật giáo Pháp giới.
Dharma Realm Buddhist Association. The City of 10,000 Buddhas.
Vạn Phật Thánh Thành, Hoa Kỳ năm 2009. Kỷ niệm 30 năm thành lập Vạn Phật Thánh Thành ngày 5 tháng 7 năm 2009. Tôi từ hư không đến thì tôi lại về với hư không. Câu nói bất hủ của cố Hòa Thượng Tuyên Hóa như vẫn còn văng vẳng bên tai chúng đệ tử Ngài. Thế theo lời di chúc của Hòa Thượng, ngày 28 tháng 7 năm 1995, sau lễ trà tỳ, tro cốt Ngài được rải khắp trong hư không, để không lưu lại dấu vết gì trên thế gian. Tuy xác thân tứ đại của Ngài đã không còn nữa, nhưng tinh thần giáo hóa cao cả của Ngài như vẫn luôn luôn ở mãi trong hư không, không đâu là không hiện hữu. Chỉ có kẻ phàm phu chấp tướng mới không thể hiểu được thôi. Vì mong cho Phật giáo được mãi trường tồn, hàng đệ tử trân trọng gom góp những di tích đã thể hiện qua những hành động trí huệ, đầy lòng nhân ái trong suốt cả cuộc đời hành đạo của Ngài, ngõ hầu truyền lại cho người hậu thế có thể luôn tưởng nhớ đến gương Ngài mà tu hành. Nhân dịp tháng 7 năm 2009, Vạn Phật Thánh Thành hân hoan làm lễ khai quang kỷ niệm 30 năm thành lập đạo tràng. Đồng thời đây cũng là để tưởng nhớ 47 năm kể từ ngày Hòa Thượng đem Phật Pháp truyền sang phương Tây. Những năm gần đây, đối với việc biên soạn cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa, các đệ tử tứ chúng của Ngài, kể cả các chuyên gia, học giả Đông Phương, Tây Phương, càng ngày càng cảm thấy hứng thú và hy vọng sẽ hoàn tất bản Hoa Văn, Anh Văn cũng như bản Việt Văn để sớm truyền bá đến khắp nơi. Nhưng hiện nay ban biên soạn kinh sách cố gắng hoàn thành quyển Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng trong thời kỳ Ngài ở Trung Quốc để xuất bản trước. Còn các giai đoạn Ngài thành lập đạo tràng cùng việc hoằng pháp ở Hồng Kông, Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới sẽ lần lượt xuất bản sau. Nội dung quyển sách này gồm những mẩu chuyện có liên quan từ khoảng đời thơ ấu đến lúc trưởng thành xuất gia tu đạo của Hòa Thượng, kể cả những bài khai thị trong lúc Ngài giảng kinh thuyết pháp thường ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết thập thêm bài viết của giáo sư Dương Phú Sâm, gồm những câu chuyện do chính ông thưa thỉnh Hòa Thượng kể lại cuộc đời Ngài với nhiều chi tiết đặc sắc rất tỉ mỉ. Qua đó khiến các giới nhân sĩ cảm nhận và lãnh hội được những bài học, những kinh nghiệm quý báu được thể hiện qua cuộc đời hành đạo của Hòa Thượng, hầu nói gót Ngài tu học Phật Pháp. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng có thể thấu hiểu và lãnh hội những việc làm trong suốt cuộc đời tu hành của Ngài. Chính như giáo sư Dương Phú Sâm cũng đã nói, nếu không phải chính tại tôi nghe Hòa Thượng tự kể ra, mà chỉ xem những bài ghi lại trong sách vở, thì tôi vẫn còn có chút nghi ngờ. Nhưng hiện nay thì tôi tuyệt đối tin nhận hoàn toàn. Đây chẳng qua vì chúng ta chưa có cơ hội chứng kiến những sự việc xảy ra như thế mà thôi. Thời gian trôi qua, dù từ lâu đã vắng bóng vị thầy đáng kính, nhưng hàng đệ tử và tín chúng vẫn luôn cố gắng thấm nhuần những lời răn dạy của Hòa Thượng. Qua các câu chuyện kể, chúng ta mới cảm thấy rằng suốt một cuộc đời Ngài đã âm thầm giáo hóa, cứu độ mọi người với tấm lòng từ bi thật cao cả, rất đáng cho mọi người học hỏi nương theo. Tuy Ngài không muốn lưu lại dấu vết gì trên thế gian, nhưng tất cả những việc làm lợi ích chúng sanh của Ngài sẽ mãi mãi là bài học quý báu cho mọi người. Cho nên xem như là Ngài đã để lại một di sản vô giá cho chúng ta vậy. Hy vọng những ai được duyên nghe thấy quyển Cuộc đời và đạo nghiệp của Hòa Thượng Tuyên Hóa đều cũng sẽ học hỏi được phần nào những kinh nghiệm từ Ngài để đạt được nhiều an lạc trong cuộc sống, và nhân đó phát đại bồ đề tâm tu hành chống thành đạo quả, để có thể tương ứng với lòng từ bi hỷ xả như Ngài trong sứ mạng làm sáng rỡ sự nghiệp độ sanh của Đức Như Lai.
Ban biên tập Vạn Vật Thánh Thành, Hoa Kỳ, năm 2009.
Duyên khởi. Vô tận đuốc sáng vô cùng. Cuộc đời Hòa Thượng Tuyên Hóa, cả một bộ đại pháp giới Hoa Nghiêm Kinh, Ngài dạy cho chúng ta hiểu các pháp trong kinh Phật là chân lý vũ trụ sống động, là phương thuốc cứu nguy cho đời. Tuy rằng xác thân của Hòa Thượng không còn, như đêm trường đời mạt pháp, còn đèn chánh pháp hằng tỏa sáng, sự giáo hóa mãi mãi lưu truyền. Chúng đệ tử thọ pháp nhũ thanh cao, luôn hoài niệm và tri ân trong hành động, biên lại sự tích cuộc đời Ngài với hạnh chân thật hành đạo, hằng ghi khắc truyền đến hậu thế, nêu gương sáng cho người sau tu hành. Cuộc đời và đạo nghiệp Ngài y theo niên phả của Hòa Thượng, cùng tự thuật về thân thế mình, trọn đủ ngôn giáo, thân giáo thâm sâu và những bài tưởng niệm của chúng đệ tử. Hy vọng những ai chưa từng học tập Phật Pháp, nhân đây được thân cận Hòa Thượng, đồng hóng gió từ bi, cùng thấm nhuần mưa Pháp, phát đại bồ đề tâm, đã là đệ tử Ngài, nhân đây noi gương thầy, truyền thừa lời giáo huấn, quảng độ chúng quần sanh, hầu báo đáp ân sư. Duy nguyện vô tận đuốc sáng vô cùng, đời đời tương truyền, ngời ngời tương chiếu. Đây là kỳ vọng của quyển sách này.
Kệ biểu tính. Tuyên quy diệu nghĩa chấn gia thanh, hóa thừa linh nhạc pháp đạo long, độ dĩ tứ lục truyền tâm ấn, luân toàn vô hư tế khổ luân. Nghĩa là tuyên quy ngưỡng diệu nghĩa nơi nơi, hóa thừa linh nhạc đạo pháp thịnh, độ bốn sáu đời truyền tâm ấn, luân chuyển không ngừng cứu quần sanh. Lão Hòa Thượng Hư Vân, chùa Chân Như, núi Vân Cư, mùng 9 tháng 4 năm 1956. lời tựa. Trường Bạch Khất Sĩ Ký, ngày 1 tháng 2 năm 1980, Hòa Thượng Tuyên Hóa tự thuật. Trung Quốc có núi tuyết phủ quanh năm nên gọi là Trường Bạch Sơn. Dưới chân núi có huyện Song Thành, bởi có hai thành Đông và thành Tây. Trong huyện có nông dân họ Bạch, có con trai tên Sơn. Lúc nhỏ chánh trực, gia cảnh bần cùng, phải đi ăn xin nên gọi là Khất Sĩ. Có sở trường thích cưỡi ngựa, múa kiếm và đánh nhau. Đi đường thấy chuyện bất bình, liền xả thân ra cứu giúp, hy sinh cho bạn là quang vinh. Chịu thiệt thòi để lợi cho người là việc tốt. Năm 15 tuổi học trường tư thục được chút thành tựu. Lúc 17 tuổi thành lập trường làng miễn phí và làm thầy giáo. Đến năm 19 tuổi mẹ qua đời, thủ hiếu bên mộ. Sau xuất gia tu đạo là một khất sĩ. Kệ tụng: Trường Bạch Khất Sĩ tánh hàm trực, trợ nhân lợi tha duy khủng trì. Vì pháp vong khu quyên sanh mệnh, ứng bệnh giữ dược xả tủy bì. Nguyện đồng thập phương thành nhất thể, hành tận hư không nhiếp vạn cơ. Vô khứ vô lai vô hiện tại, diệt vô nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là: Khất sĩ Trường Bạch tánh cương trực, chỉ sợ chậm trễ khi giúp người. Vì pháp quên mình bỏ thân mạng, tùy bệnh cho thuốc xả tủy da. Nguyện cùng mười phương thành một thể, hành tận hư không nhiếp vạn cơ. Không quá khứ vị lai hiện tại, cũng chẳng nam bắc với đông tây. Vì có một người như vậy nên tôi viết vài câu kệ để kỷ niệm người ấy. Tại Đông Bắc Trung Quốc có một ngọn núi gọi là núi Trường Bạch. Tại sao gọi là Trường Bạch? Vì quanh năm tuyết phủ, thường thường rơi tuyết, cho nên có tên là núi Trường Bạch. Dưới chân núi là huyện Song Thành, bởi phía đông huyện có một thành thị và phía tây huyện cũng có một thành thị, cho nên gọi là Song Thành. Trong huyện có một người họ Bạch tên Sơn. Lúc nhỏ y rất ngu khờ. Lúc cùng chúng bạn chơi đùa bị cắn gót chân, nhưng y cũng không biết đánh lại mà chỉ biết khóc. Nhà y rất nghèo, phải đi làm công mới có cơm ăn. Đây cũng giống như đi xin ăn, cho nên gọi là khất sĩ. Các vị thấy chưa, y còn nhỏ như vậy mà đã gọi là khất sĩ rồi. Lúc 13-14 tuổi, y đã thích đứng trên lưng ngựa mà cưỡi và muốn múa gươm đao học võ thuật. Thấy việc bất bình, dù có chết y cũng nhảy ra giúp. Y cho rằng hy sinh vì bạn là điều vinh quang nhất, và mình tự chịu thiệt thòi để lợi cho người là việc đáng vui mừng. Đến 15 tuổi y mới được đi học. Dù không học nhiều nhưng y rất chú trọng vào sự giáo dục, cho nên sau 2 năm học hành, năm 17 tuổi y thành lập trường làng và tự làm thầy dạy miễn phí. Đến 19 tuổi mẹ mất, y bèn dựng chòi thủ hiếu, đồng thời xuất gia tu đạo, và quả nhiên là một người xin ăn. Các vị thấy người này có điểm nào xuất chúng hay không? Khất sĩ Trường Bạch tánh tình rất hàm trực thẳng thắn. Hàm là ngu si, trực là ngay thẳng, không biến đổi. Nói một là một, hai là hai, cho nên ở đâu y cũng không có duyên gì với ai. Nếu như không bị người ta mắng thì lại bị người khinh khi, cũng vì y là khất sĩ. Và thông thường người ta đều coi rẻ kẻ ăn mày khất sĩ. Y có bệnh hay giúp người, dù có thể hy sinh cả tánh mạng mình cũng không sao. Y muốn quên mình để cho người khác được lợi ích, và chỉ sợ là không kịp cứu người thôi. Các vị xem, trên đời này làm gì có người ngu si đến thế, tức lo sợ giúp người không kịp. Bình thường mọi người chỉ muốn tự tư, tự lợi cho riêng mình, nhưng người này thì khác hẳn. Xả thân vì Phật sự, tạo mạng vì bổn sự, chánh mạng vì tăng sự. Nơi sự hiểu lý, hiểu lý nơi sự, tiếp hành tổ sư nhất mạch tâm truyền. Y vì pháp quên thân, dù hy sinh tánh mạng cũng không từ nan. Ai có bệnh cần thuốc, thậm chí muốn xương tủy của y, y cũng không hối tiếc. Hay muốn da thịt lông tóc cũng không thành vấn đề. Y muốn dung hợp mười phương thế giới, tất cả các quốc gia dân tộc thành một khối, không phân biệt nào là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan hay Miến Điện. Tôi biết tôi nói những lời này sẽ có nhiều người phản đối. Nhiều người khi chưa đến cảnh giới này, họ cứ ngỡ rằng tôi là tôi, anh là anh, quốc gia này là của tôi yêu nước tôi không thích các nước khác. Hiện chúng ta chỉ biết thương yêu đất nước của mình, chỉ lo cho quốc gia của mình được tốt đẹp, mà chẳng màng đến nước khác có tốt hay không. Chúng ta đừng nên như vậy. Chúng ta nên muốn toàn thế giới, mỗi một quốc gia đều tốt đẹp, mỗi một người đều tốt lành. Chúng ta không nên chỉ muốn có nước này hay nước kia tốt thôi. Nói một cách tinh tế hơn, thậm chí chúng ta còn muốn cho mỗi một vi trần đều được bình an, không có tai nạn, khiến cho mỗi một vi trần đều được yên ổn, vô sự. Khi độ người, chúng ta không nên chỉ độ người của một nước nào đó, mà nên hóa độ toàn cả thế giới nhân loại, và không phải chỉ cứu độ độc nhất loài người, mà bao gồm tất cả các loài bay, lặn, động, thực vật. Cho nên không có quá khứ, không có vị lai, ngay cả hiện tại cũng không luôn. Có người nói, vậy thì thật là hồ đồ quá. Chỉ sợ các vị không thể hồ đồ như vậy thôi. Nếu các vị hồ đồ được như vậy, thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ không có phương Đông, Tây, Nam Bắc gì đâu. Mọi người đều như nhau, chúng ta không nên phân biệt chi cho nhiều. Không có anh, không có tôi, không có nó, tức sẽ không có tranh chấp gì hết. Tại sao thế giới này có sự tranh giành? Vì có anh, có tôi, có nó, nên mới tạo thành thế giới với một mớ hồ đồ rắc rối. Tôi nói đạo lý này, rốt cuộc rồi các vị có hiểu hay không? Tôi cũng không biết nữa.